vitamin D hết sức quan trọng cho sức khỏe. Nếu thiếu vitamin D thì sức khỏe sẽ nguy hiểm, nhưng mà nếu dư vitamin D thì sức khỏe cũng có thể gặp những rắc rối tai hại nguy kịch. Như vậy thì bao nhiêu gọi là thiếu, bao nhiêu gọi là dư và như thế nào là đủ, làm sao bảo đảm được đầy đủ vitamin D để bảo vệ sức khỏe tốt nhất và không bị thiếu cũng không bị dư, và cái tác dụng vai trò của vitamin D quan trọng ra sao đối với chức năng cơ thể, sức khỏe tổng thể của con người. Mời quý vị cùng tìm hiểu ngày hôm nay với bác sĩ Đức Nguyễn, người có nhiều chục năm kinh nghiệm chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ California, Hoa Kỳ. Trà My cảm ơn bác sĩ Đức trở lại với chương trình hôm nay.
Kính chào Trà My và kính chào khán thính giả của Đài Voa.
Thưa bác sĩ, nói về vitamin D là một trong những cái vitamin quan trọng trong cái đời sống của con người. Mình nói có nhiều loại từ A, B, C, D, E, K, vân vân, thì D là một trong những cái loại vitamin mà người ta nghĩ rằng là nếu thiếu thì sẽ rất là tai hại, nhưng mà nếu dư thì cũng rất là nguy hiểm. Và người Việt Nam thì nằm trong những cái nhóm dân sắc tộc mà có nguy cơ thiếu vitamin D nhiều nhất. Thì ngày hôm nay xin bác sĩ giải thích cho rõ ràng về vitamin D để quý vị có thể hiểu biết để bổ sung cho mình thiệt là đầy đủ và đúng đắn. Nói về D thì Trà My nghe nói D1, D2, D3 gì đó, thì không biết là cái vitamin D này nó là một nhóm nhiều vitamin khác nhau hay là chỉ có một vitamin trong cái loại này thôi, thưa bác sĩ?
Thì là cái từ Trà My thì là vitamin D là một trong những cái sinh tố cũng rất là quan trọng cho sức khỏe của chúng ta. Thì nó có nhiều dạng vitamin D, có D2, D3 và một số D đặc trưng, tùy theo cái căn bệnh của bệnh nhân mà bác sĩ ta kê toa. Nhưng mà đa số chúng ta thấy những sinh tố mà D bán ở ngoài tập ở ngoài
Ngoài quầy đó, và ngoài thuốc.
dược đó thì đa số là D2 và D3. Đó là hai cái loại mà D thông thường mà chúng ta thường uống đó. Thưa Trần Đi.
Dạ, như vậy thì có hai ba loại D, nhưng mà vai trò và công dụng của chúng có giống nhau hay không? Nói về cái chức năng, cái sự quan trọng của vitamin D đối với sức khỏe đó, thì nó giúp như thế nào, thưa bác sĩ?
Thì hai loại D2 và D3 khi chúng ta uống vào thì nó cũng chuyển hóa cuối cùng thành là một loại vitamin D cho sức khỏe của chúng ta thôi. Thành ra hai loại loại nào cũng được. Nhưng mà những cái nghiên cứu gần đây người ta thấy là cái loại mà D3 đó thì nó hấp thụ và nó chuyển hóa thành vitamin D lẹ làng hơn và hiệu quả hơn là D2. Thành ra nếu mà quý vị khi mà quý vị mua vitamin D uống ở trong những cái quầy dược phẩm, chúng ta nên nên mua D3 hơn là D2 nha quý vị. Còn những cái loại D khác thì những cái loại này rất là đặc biệt, đặc trưng, nó mắc tiền hơn là D, nhưng mà chỉ khi nào có chỉ định của bác sĩ, tùy theo căn bệnh của mình. Chẳng hạn như có người thì bị bệnh gan, có người thì bị bệnh thận, thì là chỉ định bác sĩ sẽ cho uống cái loại D đó. Cái loại D đó cũng chiết xuất từ từ D, nhưng mà nó lại mắc tiền hơn, nó không có tràn lan như là D2 và D3.
Nói về D mà phân biệt được D2, D3 đó là phải là những cái viên thuốc ngoài quầy thì mình mới biết được, là tại vì nó được gọi tên. Nhưng mà nói vitamin D trong cái nguồn tự nhiên, thiên nhiên mà mình tự có, là trong nguồn dinh dưỡng thức ăn, thì vitamin D trong thức ăn thì chắc là không ai biết phân loại là thức ăn nào thì D nào. Dù cà rốt D1 hay là củ cải D2 thì khó biết lắm. Thì bây giờ nói chung vitamin D trong tự nhiên đó bác sĩ, thì nó sẽ giúp cho mình là có những cái công dụng như thế nào cho sức khỏe? Ăn những cái thức ăn mà có vitamin D đó thì nó giúp ra sao?
Thì đa số tất cả các thức ăn là đều có nhiều vitamin hết. Thì có những cái loại mà thức ăn sau đây thì nó chứa nhiều vitamin D, chẳng hạn như là sữa, như tức là những cái sản phẩm và về của nó gọi là dairy
Tức là
product,
sữa và những phó phẩm của sữa.
sữa và những phó phẩm của sữa, chẳng hạn như là sữa nè, da ua nè, hoặc là bơ,
Phô mai.
hoặc là phô mai, đó những cái sản phẩm đó. Nhưng mà đặc biệt là ở bên những cái nước tiên tiến đó, người ta những cái sản phẩm sữa đó người ta còn bỏ thêm vào cái vitamin D nữa, chứ nếu mà sản phẩm sữa không đó, thì là cũng có nhưng mà cái ít. Ngoài ra là những cái sản phẩm động vật khác nó cũng có vitamin D, chẳng hạn như là nhất là những cái con cá mà có mỡ nha thưa quý vị. Tức là ở bên những cái nước mà châu Âu, Mỹ thì là chúng ta ăn cá hồi, hoặc là chúng ta ăn cá ngừ đại dương, hoặc là chúng ta ăn mấy cái con cá tuna. Thì những cái loại cá này thì nó cũng có một cái loại, cũng có một cái lượng vitamin D rất là dồi dào. Còn ở Việt Nam chúng ta thì là đa số cá là không có mỡ nhiều. Có một loại cá là cá ba sa, tức là cá 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 tra cá dứa, thì loại này cá này có mỡ nhiều, thì trong đó nó cũng có một số vitamin cũng rất là dồi dào. Ngoài ra trứng, trứng lòng đỏ cũng có vitamin D, và một số thực phẩm chẳng hạn như là nấm, nấm đấy quý vị. Nếu mà nấm mà người ta trồng ở ngoài thiên nhiên á, tức là có ánh sáng mặt trời vô á, thì là loại nấm này nó có cái lượng vitamin D cũng khá dồi dào. Nhưng mà nghe nói là ngày nay người ta đa số người ta trồng nấm là trồng ở trong trong nhà không à, thành ra là cái là mình không có biết là cái lượng vitamin D nó còn dồi dào hay không. Nhưng mà đa số còn những cái loại mà thực vật khác cũng đều có vitamin D, thưa thưa Trà My.
Và như vậy thì Trà My thấy là trong cái thực phẩm của mình đã dồi dào vitamin D lắm rồi. Nhưng mà nếu mà ai thiếu thì mới cần những cái vitamin D bổ sung. Thì một lát nữa mình sẽ tìm hiểu xem ai thiếu và ai cần bổ sung, và bổ sung như thế nào cho vừa đủ. Nhưng mà nói về vitamin D thì chắc chắn mọi người hay liên tưởng tới là nó bổ xương phải không? Nó giúp chống loãng xương phải không bác sĩ? Thì dạ, công dụng của vitamin D có phải là chỉ về xương hay không?
Dạ đúng, thì là cái khi mà người ta nói về vitamin D thì người ta đến nói đến sức khỏe của xương. Nó là vitamin D thì nó giúp cho cơ thể chúng ta hấp thụ cái chất canxi với quý vị, tức là cái chất vôi đó. Chất vôi này nó sẽ tích tụ vào trong xương, nó làm chúng ta xương cứng hơn và mạnh khỏe hơn. Ngoài ra những cái nghiên cứu gần đây thì người ta nói là vitamin D nó tốt cho cái hệ hệ immune system, có nghĩa là hệ
Là
miễn dịch.
hệ miễn dịch đề
Miễn dịch,
kháng.
đúng rồi, tức là hệ miễn dịch và những cái công dụng khác của chuyển hóa. Nhưng mà những cái nghiên cứu của tụi mà nước ngoài thì nó cũng chưa có xác đáng lắm, thành ra bây giờ chúng ta chỉ tập trung vào vitamin D là sức khỏe của xương của chúng ta.
Trong cái thời Covid thì Trà My cũng nghe có nhiều người nhắc tới vitamin D để chống Covid, để tăng đề kháng vân vân đó, thì cũng có những cái luồng thông tin đó. Nhưng mà chủ yếu trước nay thì là cái vai trò chính của vitamin D là giúp tăng cường xương cho mình được cái khỏe chắc, cứng chắc, và như vậy thì chống những cái bệnh về loãng xương, những cái bệnh về tuổi già, xương yếu vân vân. Như vậy thì nói về cái công dụng của nó rồi thì cái ngày nay thì người ta nói vitamin D tốt, nhưng mà không chỉ là uống càng nhiều càng tốt, không phải là tốt không, mà nó như là hai mặt của một đồng tiền, nó cũng có cái mặt không tốt nếu mà nhiều quá. Thì bây giờ mình nói về thiếu và dư vitamin D, thì thiếu thì sẽ bị gì và dư thì sẽ bị gì? Thì bây giờ nói về cái chuyện thứ nhất là nếu thiếu vitamin D thì cơ thể sẽ bị thiệt hại ra sao, nguy hiểm thế nào thưa bác sĩ?
Dạ thì như đã nói trên thì là vitamin D nó có liên quan đến sức khỏe của xương chúng ta. Thì nếu mà chúng ta thiếu vitamin D thì là cái xương chúng ta nó bị loãng. Hoặc có những trường hợp mà trẻ em bị thiếu vitamin D trầm trọng thì là những trẻ em này cái xương nó bị còi cọc, tức là nó gọi là còi cọc phải
Còi
không?
xương, còi
Còn
xương thưa bác
xương, vâng, còi xương. Thì còn người lớn thì chúng ta là cái xương chúng ta nó mỏng, khi mà chúng ta, nhất là những người lớn tuổi, nếu mà chúng ta xương chúng ta mỏng quá, xương chúng ta yếu quá, thì khi mà một chúng ta té một cái là có thể dẫn đến nguy cơ là gãy xương. Thì đó là những cái sự liên quan chặt chẽ giữa vitamin D và cái hệ xương khớp của chúng ta.
Như vậy thiếu vitamin D thì có nghĩa rằng là bị còi xương, có nguy cơ bị còi xương hoặc có nguy cơ bị gãy xương do xương nó mỏng, nó mềm, nó yếu và nó loãng, nó rỗng. Đó, thì cái đó là thiếu. Thì bây giờ dư thì sao? Người ta nói thiếu thì nguy hiểm mà dư thì nguy hại. Thì bây giờ nếu dư vitamin D thì như thế nào thưa bác sĩ?
Nếu mà dư vitamin D thì là chúng ta sẽ hấp thụ cái chất vôi nhiều quá vào trong cơ thể. Thì nếu mà vôi nhiều quá vào cơ thể thì nó sẽ đóng, chẳng hạn như là bây giờ dư 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 vôi thì nó đóng vào trong thành mạch, hoặc là nó đóng vôi ở trong thận, thì chúng ta có thể lúc chúng ta bị sạn thận. Nhưng mà nên lưu ý quý vị là hồi đó bây giờ đó, cũng gần 20 năm làm nghề thì là mình chưa thấy một người nào bị dư vitamin D hết, tại vì cái lượng mà vitamin D trong cơ thể chúng ta nó rất là cái khoảng rộng, rất là rộng, thành ra là đa số là chúng ta bị thiếu thiếu vừa hoặc là thiếu nhiều hoặc là vừa đủ thôi, chứ hồi đó giờ mình xét nghiệm cũng rất là cả hàng ngàn người rồi cũng chưa bao giờ thấy ai bị dư. Nhưng mà nếu mà dư thì là bị có thể là bị sạn thận, có thể là bị cao cái chất chất vôi quá trong máu, hoặc là những cái chất vôi nó nếu mà nó cao quá trong người thì nó đi đâu, nó đọng vào những cái chỗ thành mạch. Nhưng mà cái trường hợp này thì rất là khó. Thành ra quý vị đừng có lo là mình bị ngộ độc vitamin D, đừng có sợ bị dư vitamin D.
Vậy thì bây giờ sẽ nói những cái trường hợp dù hiếm nhưng mà nó cũng có xảy ra đó, thì một lát mình xem là ngộ độc làm sao ha. Nhưng mà bây giờ nói về dư và thiếu thì bây giờ ai là những cái đối tượng, là những cái người có thể dễ bị thiếu vitamin D nhất, tuổi tác ra sao, giới tính như thế nào, hoặc là bệnh trạng thể chất ra sao thì dễ bị thiếu D nhất thưa bác sĩ?
Dạ thưa quý khán thính giả, thì khi mà chúng ta sinh ra thì là ai cũng phải cần vitamin D hết. Nếu mà chúng ta không có hấp thụ được vitamin D từ trong thực phẩm, từ trong thức ăn thì dĩ nhiên là chúng ta sẽ thiếu vitamin D. Thành ra là khi mà chúng ta sinh ra là ai cũng có nguy cơ vitamin D bị thiếu hết. Nhưng mà đa số là ở những cái nước mà phát triển á, thì người ta trong cái sữa formula, tức là sữa công thức hả Trang
Dạ
ha,
đúng rồi, dạ
sữa
sẽ
công
công thức.
thức, người ta bỏ thêm những cái chất vitamin D và tất cả những cái vitamin khác nữa. Thành ra là trẻ con ở những cái nước tiên tiến á, nó không có bị thiếu vitamin D. Nhưng mà ở những cái nước mà kém phát triển hoặc là đang phát triển thì là đa số chúng ta là uống sữa mẹ, những trẻ sơ sinh uống sữa mẹ thì là trong sữa mẹ chúng ta có rất ít vitamin D thưa quý vị, có rất ít. Thành ra là cũng nên, nếu mà quý vị mà Việt Nam mà uống sữa mẹ không thì chúng ta cũng nên gặp bác sĩ nhi khoa để chúng ta có thể dùng cái vitamin D nhỏ giọt cho các em bé này. Ngoài ra thì người lớn tất cả chúng ta cũng dễ dàng bị vitamin D hết, tại vì thức ăn chúng ta ăn uống không đúng hoặc là những cái thức ăn ở những cái nước không tiên tiến á, nó không có bỏ vào vitamin D ở trong cái thức ăn, nhất là chẳng hạn về sữa da ua hoặc là nấm hoặc là mấy cái cereal, cái ngũ cốc chẳng hạn, thì là nó cũng chúng ta không thói quen ăn những thứ đó thì là chúng ta cũng dễ dàng bị thiếu vitamin D. Đồng thời chúng ta ở những cái nước mà nếu mà ở những cái nước lạnh á, gần gần với là cực Bắc cực Nam á, thì là thiếu ánh nắng ban ngày thì là chúng ta cũng dễ bị thiếu vitamin D. Nhưng mà có điều lưu ý là chúng ta ở Việt Nam là một nước nhiệt đới, tức là ánh nắng rất nhiều, nhưng mà người của chúng ta thì đa số là sợ nắng, và nhất là phụ nữ Việt Nam nữa, thành ra đường là đội đọng kín mít hết, thành ra là chúng ta mặc dù ánh nắng khi mà đã tác động vào da chúng ta thì nó sinh ra một cái lượng vitamin D cũng rất là hữu hiệu, nhưng mà người Việt Nam mình thì chúng ta là sợ nắng, chúng ta che nắng hết, thành ra là nhất là phụ nữ cũng dễ dàng bị thiếu vitamin D. Và những cái phụ nữ từ 50 trở lên, đa số những phụ nữ này đều thiếu vitamin D hết nha quý vị. Và tất cả những bệnh nhân 70 tuổi trở lên đều thiếu vitamin D hết, tại vì chúng ta hấp thụ vitamin D những cái tuổi già đấy hấp thụ không có được tốt lắm. Thành ra nói chung là tất cả chúng ta đều thiếu vitamin D hết nha quý vị, không ít thì nhiều, tức là nhẹ từ nhẹ nhẹ cho đến trung trung cho đến bị nặng.
Bác sĩ nãy giờ liệt kê thì Trà My thấy hình như là phụ nữ có nguy cơ bị thiếu vitamin D nhiều hơn đàn ông, biết đúng hay sai?
Thưa Trâm đây đúng như vậy, thì là phụ nữ thì tại vì là phụ nữ mình ở xứ nhiệt đới, nhưng mà tại vì chúng ta che chắn nắng kỹ lưỡng hóa, hoặc là chúng ta ra đường chúng ta sức
Chống nắng.
kem chống nắng nhiều quá thì là chúng ta không có nhận được một cái vitamin D tự nhiên là từ ánh nắng mặt trời. Thành ra là phụ nữ lúc nào cũng bị thiếu vitamin D hơn đàn ông, mà nhất là phụ nữ từ 50 tuổi trở lên là cái nguy cơ thiếu vitamin D rất là nhiều.
Là do sinh nở là cũng bị sụt giảm hả bác sĩ?
Dạ, tại vì sau khi sau tuổi 50 thì là sau tuổi 50 thì là cái tiền bắt đầu thời kỳ
Tiền mãn kinh.
mãn kinh, thì là có những rối loạn về 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 hóc môn ở trong người đó, thì nó cũng làm giảm đến cái sự hấp thụ của bạn.
Vitamin D trong cơ thể, dạ, hấp thụ không có được nhiều, dạ, thì mình biết được là những ai dễ bị thiếu vitamin D, thì nãy giờ quý vị nào mà rơi vào những cái trường hợp mà bác sĩ vừa kể ra, thì quý vị sẽ cùng chúng tôi tiếp tục tìm hiểu xem mình thiếu vậy thì mình làm sao bổ sung cho đầy đủ ha. Tức là thứ nhất là trẻ nhỏ, thứ hai là người già, và thứ ba là phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ che nắng kỹ quá và phụ nữ sau tuổi mãn kinh. Đó là những cái đối tượng dễ bị thiếu vitamin D nhất. Bây giờ mình nói thiếu mà cũng phải nói dư luôn. Tức là bây giờ nếu mà nói là dễ bị thiếu vitamin D nhất là những người đó, thì những ai dễ bị dư vitamin D nhất, ăn uống bình thường tự nhiên hay là bệnh trạng, bệnh lý tự nhiên nào có thể dẫn tới dư vitamin D hay không? Hay là những ai chỉ có uống thêm vitamin D vô bổ sung quá mức quá đáng thì mới dư mà thôi, thưa bác sĩ?
Nếu mà chúng ta ăn uống bình thường đầy đủ thì là chúng ta không bao giờ bị dư vitamin D cả. Cũng có lưu ý là có một vài trường hợp hiếm hoi là bệnh nhân uống nhiều vitamin quá, uống ngoài uống vitamin D ra rồi bệnh nhân đó còn uống thêm vitamin khác, nhưng mà cũng không có biết rằng trong những cái loại vitamin khác á, nó cứ có chứa cái lượng D ở trong đó nữa. Thật ra là uống nhiều quá mà uống mà miệt mài luôn thì là những cái bệnh nhân này có thể dư vitamin D. Nhưng mà như đã nói ở trên thì là những cái số này cũng rất là hiếm hoi, thưa quý vị.
Như vậy thì dư vitamin D thì chỉ có lý do là nhân tạo thôi chứ không có lý do tự nhiên, tức là
Không có
mình đưa
nhiên.
mình đưa thuốc men vào nhiều quá thì mới dư thôi, ăn uống bình thường không bao giờ dư D được hết. Dạ, đó là mình hiểu cái lý do rồi. Mà nãy mình nói những ai mà dễ thiếu vitamin D nhất á, thì quên một cái điều quan trọng là người Việt Nam dễ thiếu vitamin D nhất nha quý vị, là tại vì người Việt Nam á, vốn là cũng không có trong cái khẩu phần ăn uống hàng ngày á, không có làm quen với sữa. Sữa chỉ là có thì có, không có thì thôi, không sao. Ăn uống chủ yếu của mình là cơm canh cá này kia, chứ còn những người Tây phương á, thì chắc chắn sữa một ngày là họ phải đi chung với lại thức ăn của họ từ sáng tới tối. Họ không uống sữa thì cũng họ cũng ăn phô mai. Còn người Việt thì là sữa với phô mai là những người bạn bạn xa lạ, chưa có quen thuộc, cho nên những người Việt Nam dễ bị thiếu D nhất là cũng vì ít có uống sữa, ít có ăn đồ ăn từ phó phẩm từ sữa mà ra như là phô mai chẳng hạn. Đó thì chúng ta biết là chúng ta nằm trong cái dễ dễ cái diện dễ bị thiếu vitamin D ha quý vị. Rồi bây giờ mình nói về những cái biểu hiện để mà báo động cho mình biết là thiếu vitamin D đó, thì có những biểu hiện nào để nhận biết thưa bác sĩ?
Nói về những cái biểu hiện của vitamin D thì nó cũng không có rõ ràng vậy, thưa như quý vị. Nhưng mà chúng ta biết là cái người này có thể có nguy cơ thiếu vitamin D. Bây giờ chẳng hạn như là những cái trường hợp mà bệnh nhân mà béo phì, những bệnh nhân béo phì là cũng có thể một trong những cái biểu hiện cho, không phải là biểu hiện cho vitamin D, nhưng mà những người này có nguy cơ thiếu vitamin D nha quý vị. Hoặc là những cái bệnh nhân mà thuộc vào cái nhóm tuổi mà như mình đã nói rồi đó, chẳng hạn như là phụ nữ mà trên 50, hoặc là tất cả những người già, nam hay nữ gì cũng vậy, tất cả người già lớn tuổi 65 cho đến 70 tuổi hoặc là trên đó thì đều có nguy cơ thiếu vitamin D. Hoặc là có những bệnh nhân hoặc bệnh những cái về đường ruột, thì là khi mà mình bị bệnh đường ruột rồi á, thì là cái khả năng hấp thụ vitamin D, khả năng hấp thụ chất vôi nó cũng giảm thiểu, thì đó là những cái bệnh nhân mà có nguy cơ thiếu vitamin D. Hoặc là có những bệnh nhân chẳng hạn như là mình té nhẹ nhẹ một cái mà gãy xương, thì đó chắc chắn những bệnh nhân đó là thiếu vitamin D, tại vì xương của họ đã bị loãng hoặc là xương của họ bị rỗng nhiều quá. Khi mà những người này mà té mà gãy xương rồi á, thì là khi mà đa số chúng ta khi khám nghiệm á, thì là thấy vitamin D của họ rất là thấp trong trong cơ thể của họ.
Vậy thì biểu hiện cho thấy là thiếu vitamin D thì không có gì rõ ràng ngoài cái việc té nhẹ mà gãy xương thì mới biết thiếu vitamin D hả bác sĩ? Ví dụ như có chóng mặt, nhức đầu, choáng váng gì không?
Cái đó thì là không có rõ ràng lắm, tại vì cái nguy cơ, cái biểu hiện mà chóng mặt choáng váng là nó do rất 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 nhiều yếu tố. Thật ra nếu mà mình để riêng một cái nói là vitamin D, thiếu vitamin D thì là mình bị những cái biểu hiện đó thì là cũng chưa được chính xác lắm. Nhưng mà khi một một khi á, mà mình thiếu vitamin D rồi thì dĩ nhiên là mình thấy sẽ mệt mỏi, chẳng hạn như là quý vị thấy có thể là bị xương, cái hệ thống xương của mình nó không có được chắc chắn, thì dĩ nhiên mình thấy là nó hơi hơi yếu, hoặc là chúng ta đi đứng thấy có bộ khó khăn, hoặc là chúng ta mỏi cơ. Thì đó, khi mà quý vị có những cái biểu hiện nào nó thuộc về hệ thống xương khớp cơ của mình thì chúng ta nên nói cho bác sĩ của mình để mà bác sĩ chúng ta truy tầm cái thiếu vitamin D, thưa quý vị.
À, ví dụ như bây giờ tôi hay bị đau đầu gối, hay tôi hay bị mỏi tay mỏi chân, nhức mỏi xương khớp nhức lưng này kia, hoặc là đầu gối tôi đi lên đi xuống kiểu rộp 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 rộp, thì tôi có nghĩ rằng đây là nghi ngờ bị thiếu vitamin D không bác sĩ?
À nha, cũng có nhiều nguyên nhân, nhưng mà vitamin D cũng là một trong những cái nguyên nhân nó làm cho xương chúng ta yếu, mà chúng ta đi đứng thấy cảm thấy nó khó khăn, mệt mỏi, hoặc là gãy xương, thưa quý vị.
Đó là những cái biểu hiện cho thấy là mình bị thiếu vitamin D, nhưng mà chủ yếu là tức là nó cũng không có rõ ràng, nó cũng có thể là thiếu vitamin D mà cũng có thể là những cái chuyện khác. Như vậy thì làm sao để mình xác định được là tôi thiếu vitamin D hay không một cách chuẩn xác khoa học, thưa bác sĩ?
À, một câu hỏi rất là hay, tức là nếu tức là chúng tôi không có khuyến cáo là cứ bệnh nhân nào vô là mình khám vitamin D hết, thì là mình phải sàng lọc, tức là có nghĩa là những cái bệnh nhân nào mà có nguy cơ thiếu vitamin D nhiều nhất thì chúng ta nên tầm soát ngay lập tức, chẳng hạn như là những cái bệnh nhân già trên 65 tuổi chắc chắn là nữ nam gì cũng vậy, chúng tôi đều được xét vitamin D hết, hoặc là những phụ nữ từ 50 trở lên chúng ta đều tầm soát vitamin D hết, hoặc là những người béo phì có những cái bệnh lý khác chúng tôi cũng đều tầm soát vitamin D hết. Đồng thời chẳng hạn như là những cái bệnh nhân mà bị rối loạn về tiêu hóa, bệnh bao tử, bệnh đường ruột, có những cái bệnh nó gọi là bệnh về tiếng Mỹ nó gọi là Crohn's disease, chẳng hạn là bệnh 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 của người Crohn, bệnh bệnh Crohn á, thì đó, những bệnh đó thì chúng ta cũng đều tầm soát có thiếu vitamin D hết. Nói chung là chúng tôi tầm soát những người có nguy cơ thiếu vitamin D,
Và tầm soát bằng cách nào bác sĩ? Chích máu ra thử máu hay sao?
đúng rồi Trà My, thì chúng tôi sẽ thử máu, thử cái lượng vitamin D trong người coi nó nằm trong cái khoảng nào, bị thiếu nặng hay là thiếu trung bình hay là thiếu nhẹ hay là bình thường.
Như vậy thì biểu hiện và tự nhiên thì rất là khó biết, nhưng mà có một cái biểu hiện như là qua một cái chuyện xét nghiệm máu đó, thì nó sẽ có những cái cơ sở xác đáng là thiếu vitamin hay không. Tức là nếu mà quý vị đi khám bác sĩ định kỳ đó mà thử máu á, và quý vị nghi quý vị thiếu vitamin D, quý vị có thể yêu cầu bác sĩ cho thử máu để thử vitamin D trong cái xét nghiệm máu đó luôn được không bác sĩ?
Dạ thưa đúng, khi mà mình thử máu mình nói là bác sĩ
Cho
có
thử D luôn.
cho thử tôi vitamin D, tại vì tôi thấy xương của tôi nó mệt mỏi, hoặc là tôi ăn uống không có được tốt lắm, thì có thể mình tầm soát được vitamin D.
Bây giờ nói ăn uống không đủ vitamin D thì ăn uống thiếu cái gì nên nó gây ra không đủ vitamin D? Tức là bây giờ thiếu sữa là một chuyện rồi, nhưng mà ngoài sữa ra thì rau củ quả cá mắm gì đó có vitamin D, chỗ nào có vitamin D dồi dào nhất hả bác sĩ, ngoài sữa?
Thì ngoài sữa thì như đã nói ở trên, thì là để cho quý vị tiện theo dõi, thì là cá và những thức ăn động vật là cũng có vitamin D, nhất là cá mà nó có mỡ nha quý vị. Thì ở Việt Nam chúng ta thì là cái loại mà cá ba sa như đã nói đó, là cái loại cá này nó có nhiều mỡ, thì nó có vitamin D trong đó rất nhiều. Hoặc là những người chúng ta ăn ăn thịt bò mà chúng ta ăn cái lá ăn gan đó, ăn gan thì là gan gan cá đó, thì trong đó nó cũng có lượng vitamin D cũng rất là khá. Nhưng mà đa số những cái loại thực vật cũng đều có vitamin D hết, ít hay nhiều thôi, nhưng mà tất cả đều có vitamin D hết. Thành ra nếu chúng ta mà ăn đầy đủ một cách, ngay cả những người mà ăn ăn chay đi nữa mà ăn đúng cách, thì là cũng cũng có thể có một lượng vitamin D nhất định. Những cái loại thực phẩm mà có nhiều vitamin D, chẳng hạn như là nấm, cái này mình nghiên cứu, mình đọc tài liệu thì mình thấy là rất là ngạc nhiên, là nấm nấm mà ở những cái phương Tây á, thì người ta khi mà người ta cho xuất ra lò, người ta có chiếu một cái loại tia nắng cực tím vào trong nấm để mà nấm nó sản sinh ra vitamin D. Thì là nấm ở những cái nước phương Tây khi mà đến đến cái bàn ăn chúng ta thì trong nấm nó cũng có nhiều vitamin D, nhưng mà ở Việt Nam thì là mình thấy là không không biết là cái chuyện này có hay không, nhưng mà theo mình nghĩ là nếu mà nấm mà người ta trồng ở ngoài thiên nhiên thì là có thể có vitamin D, tại vì nấm hấp thu vào hấp thu ánh nắng mặt trời. Còn sau này thì nghe nói người ta trồng nấm ở trong nhà trong buồng tối không thì mình không biết là cái lượng vitamin D trong nấm nó có nhiều hay không.
Đó là những cái nguồn bổ sung vitamin D dồi dào trong tự nhiên, trong từ thức ăn thực phẩm của chúng ta hàng ngày, tức là nấm, rau củ quả, rồi luôn là thịt cá và sữa trứng nữa, đó là vitamin D tìm ở đó. Bây giờ nếu chúng tôi ăn uống thiếu thốn, chúng tôi không biết đảm bảo đủ cái nguồn tự nhiên có hay không mà đo đạc cũng rất khó, thì giờ chúng tôi có thể bổ sung thêm vitamin D ngoài quầy, thấy bán tràn lan, cứ thấy vitamin D bỏ vô một viên hàng ngày là cho bảo đảm là đủ, thì cái điều đó có nên hay không?
Theo mình nghĩ như là theo như cái cách ăn uống của người Việt Nam chúng ta thì là mình nghĩ là mỗi người cũng nên uống vitamin D, tức là cái liều lượng mà bán ở ngoài quầy đó nó rất là nhỏ thưa quý vị, thường thường là khoảng 600 đơn vị cho đến 1.000 đơn vị, có khi 2.000 đơn vị. Thành ra nếu mà bây giờ mình không có phương tiện đi bác sĩ để mà mình tầm soát được vitamin D thấp hay cao thì mình nên uống vitamin D cái lượng vừa phải là khoảng 800 cho đến 1.000 đơn vị nha quý vị. Thì cái lượng này hoàn toàn an toàn cho quý vị, chúng ta không sợ mà ngộ độc nha. Tại vì đa số khi mà bệnh nhân chúng tôi tầm soát ra là đa số 90% là đều nằm trong cái nhóm hoặc là thấp nhiều hoặc là thấp ít hoặc là ngay cái ngưỡng trung bình thôi, chứ hồi đó thì chưa có bệnh nhân nào mình tầm soát mình thấy là nằm trong ngưỡng cao hết. Thành quý vị cứ việc uống cái khoảng 800 cho đến 1.000 đơn vị. Còn nếu bệnh nhân nào mà có khả năng đi khám bác sĩ cái lượng vitamin D trong người của mình đó thì tốt, cái đó rất là tốt, tại vì mình biết là mình thiếu nhiều, thiếu trầm trọng, thiếu trung bình hoặc là hơi thiếu ít chút chút thôi, thì là để mà mình biết mà mình uống cái lượng đúng chính xác theo toa bác sĩ.
Như vậy thiếu D đó thì có thể bổ sung ngoài quầy 1.800 cho đến 1.000 đơn vị một viên phải không ạ? Một ngày phải không
Dạ,
ạ?
yeah, đúng.
Cái đơn vị mà bác sĩ nhắc tới thì quý vị sẽ thấy trên hũ thuốc nó có đề chữ tắt là chữ Y ngắn và chữ U đó, 800 IU hoặc là 1.000 IU một ngày một viên là bảo đảm là bình thường không sao phải không ạ? Là không lo lắng. Còn nếu người nào mà thiếu nhiều thì bác sĩ sẽ cho toa để uống đặc biệt hơn, cao hơn. Nhưng mà nếu mà theo toa thì dĩ nhiên là theo cái chỉ định rất là nghiêm ngặt, theo dõi rất là nghiêm ngặt, uống bao nhiêu viên, bao nhiêu ngày thì ngưng, chứ không phải uống được cái liều cao mà kéo dài đâu. Cái đó là những người thiếu thì nên bổ sung thêm. Nhưng mà không biết là mình có thiếu hay không thì mình uống ngoài quầy, chứ là có còn hơn không đó, phòng hờ thì có tốt không bác sĩ, mà uống lâu dài luôn. Ngày nào tôi cũng uống là năm dài tháng rộng, có sợ gì không? Có sợ tôi dư không?
Dạ thưa, nếu mà quý vị uống mà khoảng chừng từ 800 cho đến 1.000 đơn vị mỗi ngày thì là không sao hết, có rất an toàn, tại vì cái lượng mà vitamin D trong máu của chúng ta thì là cái ngưỡng của nó rất là rộng, thành ra chúng ta cũng không có bị mà bị ngộ độc cái vitamin D. Nhưng mà nếu mà quý vị có điều kiện thì chúng ta nên đi khám bác sĩ để chúng ta biết là chúng ta thiếu nhiều, thiếu ít, thiếu trung bình hay là bình thường hay là dư. Nhưng mà hồi đó giờ mình chưa thấy ai dư hết trơn, nếu mình truy tầm nghe người nào cũng thấy là thiếu hết thưa quý vị.
Thì bác sĩ mà thường thường ta nói vitamin D không bỏ vô người, ví dụ ăn uống cái đồ ăn thức uống bỏ vô người D không, nó cũng không giúp ích gì đâu, nếu không có phơi nắng, không có tia nắng mặt trời thì nó không có chuyển hóa, nó không có tổng hợp được thành cái chất mà mình cần trong cơ thể đâu, cũng như không thôi. Cái đó đúng hay sai?
Cũng có đúng và cũng có sai thưa quý vị. Thì là cái tia nắng mặt trời đó thì khi mà nó chiếu vào trong da chúng ta thì là trong cơ thể chúng ta sản sinh ra được vitamin D. Nhưng mà chúng ta không nên phơi nắng để mà tạo vitamin D, tại vì nếu mà phơi nắng mà mình không biết được cái lượng đó là bao nhiêu, mình không biết được cái tiền sử bệnh như thế nào thì là tia nắng nó có thể nó làm cho có thể là bị ung thư da, cái đó rất là nguy hiểm. mà đồng thời tia nắng thì nó làm cho chúng ta có thể những cái da đầu mồi, nhất là phụ nữ chúng ta, phụ nữ Việt Nam chúng ta thì rất là ngại về chuyện này. Thành ra là thì cũng thưa là nếu mà quý vị không muốn nắng tự nhiên thì cũng được hết, không sao hết, nhưng mà quý vị phải uống vitamin D. Thì là mình không lấy được cái ánh nắng từ vitamin D tự nhiên từ ánh nắng thì chúng ta uống vào cơ thể thì là cũng rất là ok, không sao hết.
Cái đó nó liên hệ để thắc mắc là bây giờ nếu tôi uống vitamin D bằng viên bổ sung á, tôi uống đi có nhiều đi chăng nữa mà tôi chẳng có ra nắng gì hết thì cái uống cái D nó vô nó cũng không giúp ích gì, thì cái đó sai phải không ạ?
Dạ thưa sai. Tức có nghĩa là khi mình uống D vô thì ok, mình không cần tia nắng để mà nó giúp cái D mình uống vô nó chuyển hóa. Thành ra là nếu mà quý vị mà không có ra nắng nhiều quá thì uống với tên D cũng ok lắm, không có sao. Nhưng mà mình cũng nên nên lưu ý thêm một điều nữa là nếu mà mình uống vitamin D mà mình không có chất vôi để mà hấp thụ, tại vì như đã nói trên là cái vitamin D đó nó giúp cơ thể chúng ta hấp thụ cái chất vôi, phải không quý vị? Nếu mà chúng ta uống vitamin D mà chúng ta không có uống thêm cái chất canxi á, có nghĩa là chất vôi á, thì nó cũng không có giúp ích được gì. Thật ra nếu mà quý vị uống vitamin D thì mình cũng nên uống 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 calcium, uống 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 chất vôi đó.
À, như vậy là uống viên vitamin D bổ sung phải cộng thêm viên canxi nữa thì nó mới hiệu quả, phải không ạ?
Dạ thưa đúng, tại vì hai cái đó nó giúp, tức là thằng D nó giúp cho cơ thể chúng ta hấp thụ cái canxi vào trong xương chúng ta, làm cho xương chúng ta mạnh khỏe hơn.
Hèn chi Trà My thấy có những cái lọ thuốc mà họ nói là D cộng canxi luôn, tức là họ cộng luôn tất cả vô một cái lọ thuốc đó, thì nếu mà mua cái thuốc mà D cộng canxi luôn thì uống cái đó được rồi, khỏi cần mua canxi thêm, phải không ạ?
Đúng đúng đó thưa Trà My. Thì thí dụ mà nếu mà quý vị mà nằm trong cái nhóm nguy cơ mà dễ bị thiếu vitamin D đó, thì chúng ta khi mua vitamin D chúng ta mua nên D cộng với calcium. Thì lưu ý là trong cái những cái viên này á, thì là cái lượng calcium là cũng vừa phải thôi, là khoảng 1.000 mg, hoặc là cái thằng vitamin D thì nó đề là 600 đơn vị quốc tế, tức là EU á, 600 cho đến 800, có khi có đến 1.000 thì cũng ok hết. Thành ra quý vị mà khi mà quý vị mua cái thuốc calcium mà cộng với D á, nên nhớ là mua cái loại mà calcium cộng với lại D3 nha quý vị. Cái loại này nó tốt hơn, nó giúp cho cơ thể chúng ta dễ hấp thụ cả hai luôn, D và canxi.
Đó là những người mà nghi ngờ mình thiếu D thì nên mua thêm bổ sung để uống. Còn nếu mà ăn uống bình thường đầy đủ dinh dưỡng đa dạng rồi thì không cần bổ sung viên thuốc nào cả, là nó đủ trong cái thức ăn hàng ngày của quý vị rồi. Người ta nói ăn còn hơn là uống thuốc là vậy đó quý vị. Phải ăn uống đầy đủ chứ còn đi uống thuốc á, thì cái này là bất đắc dĩ thôi. Nhưng mà thưa bác sĩ, là những ai nên uống là những ai thiếu thì nên uống. Rồi bây giờ có những ai mà nên không uống không? Tức là có ai mà chớ bao giờ có nên uống vitamin D vô người, tại vì bệnh lý của họ làm sao đó khác với lại vitamin D uống vô sợ ngộ độc hay là sợ nó đánh lộn lẫn nhau thì kia nó không đúng, không tốt á, thì có ai chớ nên uống vitamin D bổ sung ngoài quầy không bác sĩ?
Như đã nói trên thì là đa số tất cả chúng ta đều cần vitamin D và cần cái chất canxi trong người hết, thì là không có một cái chống chỉ định nào cho uống vitamin D hết. Chứ nếu mà có sự mà cẩn thận như vậy thì người ta sẽ không có cho bày bán calcium với lại D ở ngoài tràn lan ở trong tất cả các cái hiệu thuốc. Nếu mà chúng ta là một người chẳng hạn như bây giờ nói một người nam đi mạnh khỏe, một cái người nam trưởng thành 20 mấy tuổi đi chẳng hạn, đi ăn uống một cách rất là đầy đủ, và người này sinh hoạt ở ngoài trời chẳng hạn, tập thể dục thể thao ngoài trời rất là siêng năng, tập thể dục thể thao, thì là cái người này cái nguy cơ thiếu vitamin D rất là thấp thưa quý vị. Thành ra là tại vì họ ăn uống đầy đủ mà đồng thời họ có đi ra ngoài nắng để mà tập thể dục thể thao nữa, thành ra là cái người này nguy cơ thiếu vitamin D rất là thấp. Thành ra nếu mà không cần thiết thì người này cái bệnh nhân này cũng không cần thiết là phải uống vitamin D hoặc là canxi thưa quý vị.
Đó là những ai mà chớ nên không cần uống thì chớ nên uống đó, tại vì uống vô nhiều khi là nó ngộ độc, thì lát nữa mình sẽ tìm hiểu ngộ độc ra sao ha. Mà có người đang theo dõi thì thắc mắc là mỗi ngày họ uống một viên vitamin D 1.000 mg có được không bác sĩ?
Vitamin D này thì là nó không có phải là 1.000 mg mà là 1.000 đơn vị EU, có nghĩa là cái đơn vị quốc tế, thưa quý vị. À, cái như đã nói ở trên thì là mình uống vitamin D từ 600 đơn vị cho đến 1.000 đơn vị là được ok hết, không có sợ bị ngộ độc gì hết. Nhưng mà nếu mà quý vị có điều kiện, chúng ta nên đi tầm soát coi mình có thiếu, vẫn còn thiếu hay không.
À, như bác sĩ nói là những người mà dễ bị thiếu vitamin D đó là trong đó có những người mà thiếu ánh nắng mặt trời, những cái nơi mà vốn là cái địa lý đó không có nhiều nắng mặt trời, hoặc là những nơi nhiều nắng mặt trời mà che chắn kỹ quá, tránh nắng quá thì cũng thiếu D luôn. Vậy thì bây giờ xin hỏi phơi nắng lúc nào, cần ánh nắng mặt trời lúc nào trong ngày thì tốt đủ cho vitamin D mà lại không sợ tới cái mức mà nó bị UV tia cực tím tai hại cho da, gây đồi mồi, gây nám da hoặc ung thư da.
À, thì người ta nghiên cứu thì người ta thấy là cái tia nắng mặt trời lúc mà nó lên cao trên đỉnh đầu chúng ta là cái lúc đó là có những cái tia nắng nó tác động vào da chúng ta thì nó sinh ra vitamin D hữu hiệu nhất. Nhưng mà chúng tôi khuyến cáo quý vị là chúng ta không nên làm nên nên có vitamin D bằng cái cách này, tại vì cái nguy cơ mà ung thư da cao. Với lại người ta cũng chưa có nghiên cứu cẩn thận về là bao nhiêu thời gian là bao nhiêu và khi chúng ta đi ra ngoài nắng như vậy. Thật ra chúng tôi là không có khuyến khích mọi người phơi nắng để mà có được vitamin D. Chúng tôi chỉ khuyến khích mọi người là uống vitamin D, chúng tôi chỉ khuyến khích mọi người ăn uống đầy đủ, chúng tôi chỉ khuyến khích mọi người tập thể dục thể thao ở ngoài trời chút chút thôi. Thành ra là chúng tôi không khuyến cáo mọi người phơi nắng để mà kiếm vitamin D. Ngay cả chúng tôi cũng không khuyến cáo mọi người đi vào những cái salon để mà làm tanning, tức là làm sạm da đó. Chúng tôi cũng không có khuyến cáo đi vô trong những cái salon này để mà làm sạm da để mà có vitamin D, thưa quý vị.
Nhưng mà nếu mà tia nắng mặt trời trong ngày mà tốt nhất á, thì có phải là sáng sớm thiệt sớm thì mới tốt không bác sĩ?
Thì là nếu mà có được vitamin D thì là cái ánh nắng mà ngay trên đỉnh đầu lúc buổi trưa mới là tốt, mới là tạo ra vitamin D nhiều. Nhưng mà cái điều này rất là nguy hiểm, tại vì cái lúc ánh nắng trên mặt trời trên đầu mình á thì là cái lượng cực tím nó rất là nhiều, thành ra là chúng ta không nên phơi nắng vào lúc này. Nếu mà quý vị mà một người trẻ mà năng động năng nổ tích cực thể thao thì là chúng ta nên có tia nắng khoảng từ chẳng hạn như 7 giờ sáng cho đến 10 giờ, không tức là không quá 10 giờ, và buổi chiều thì là không hơn lúc 4 giờ chiều. Khi đó thì
4
chúng
giờ
ta
chiều
có
trở đi, 4, 5, 6 giờ trở đi.
4 giờ chiều trở đi thì chúng ta cũng có được những tia nắng, nhưng mà những tia nắng này nó không có nguy hại bằng những tia nắng bằng lúc mà giữa trưa trên đỉnh đầu chúng ta. Nhưng mà cái tia nắng buổi sáng sớm hoặc buổi chiều thì nó không có làm vitamin D nhiều như là những cái tia nắng lúc của buổi trưa. Nhưng mà tức là một lần nữa chúng tôi không có khuyến cáo đi phơi nắng giữa buổi trưa để mà kiếm vitamin D nha. Chúng ta ngày nay chúng ta có thể mua vitamin D một cách rất là rẻ tiền, phải không Trà My, để mà chúng ta uống không cần.
Nhưng mà thí dụ như là muốn có cái sự tự nhiên mà quý vị phơi nắng nhiều, em bé hay phơi nắng sáng sớm này kia đó thì nó có hữu ích đấy, nhưng mà nó không nhiều thôi bác sĩ, thôi coi có còn hơn không đi, khi sáng sớm ra phơi nắng một chút đi, ngày nào cũng có một chút chút thì có cần hơn không, quan niệm gì được không bác sĩ?
Cũng được, thì là buổi sáng sớm chúng ta khoảng chừng 15 cho đến 20 phút thì là ok, không có bị như vậy. Nhưng mà cũng nên nói một điều này nữa, chúng ta không có nên đưa trẻ em đưa ra phơi nắng một cách tùy tiện như vậy, tại vì cái da của trẻ em rất là non, rất là dễ bị tổn thương. Thì có mình có đọc một số tài liệu thì là thấy là những trẻ em nào mà phơi nắng lúc còn bé đó sau này dễ bị ung thư da. Là những nghiên cứu này là chỉ dành cho những người người da trắng thôi nha quý vị, còn người da vàng của chúng ta thì mình không có biết, không có tài liệu nào để mà nói về cái sự phơi nắng của trẻ em hết. Thành ra là một lần nữa mình xin nói là quý vị cũng không nên phơi nắng. Nếu mà chúng ta đi ngoài đường thì chúng ta không cần phải che chắn kỹ lưỡng, chúng ta cũng có thể hấp thụ một chút tia nắng vào buổi sớm hoặc buổi chiều thì là cũng là đủ rồi, và đồng thời là chúng ta uống thêm vitamin D, hoặc là chúng ta có điều kiện là chúng ta nên đi bác sĩ để mà chúng ta tầm soát của mình bị thiếu vitamin D hay không.
Thưa bác sĩ, có người đang thắc mắc, khán giả theo dõi chương trình đang thắc mắc là sau khi tôi bị sụt cân mệt mỏi đi bác sĩ thử máu thấy thiếu vitamin D và B9, tôi uống D3 loại 20.000 IE Death Crystal cứ 2 ngày là 1 viên, uống gần 8 tuần, có sao không bác sĩ?
Thì nếu mà không biết là cái lượng vitamin D của chị thiếu là thiếu như cỡ nào, thiếu trầm trọng cỡ nào, thiếu vừa, thiếu ít, thiếu trung bình, nhưng mà cái liều mà 20.000 đơn vị mà uống mỗi cách 2 ngày thì là cũng hơi, thưa quý vị, là hơi cao một chút. Nhưng mà mỗi một cái nước mà quốc gia nó có một cái guidelines khác nhau. Thành ra chẳng hạn như ở Mỹ thì nếu mà quý vị thiếu mà thiếu trầm trọng thì có thể là quý vị uống 50.000 đơn vị mỗi tuần. Nếu mà mình chia ra 3 ngày thì là mỗi ngày mình khoảng chừng 8 gần 8.000 đơn vị ha. Thành ra nếu mà uống 20.000 mỗi 2 ngày thì cũng ok, cũng không sao hết nha thưa quý vị. Nhưng mà quý vị sau khi 8 tuần rồi, quý vị nên đi khám lại xem coi vitamin D mình ok hay không, xem coi cái lượng cát, lượng vôi trong người mình có bị quá quá hay không, xem coi cái chức năng của cái tuyến thượng thận của mình nó có bị rối loạn hay không do cái sự rối loạn về vitamin D. Thành ra là khi mà quý vị uống liều cao như vậy, chúng ta nên đi khám lại bác sĩ từ 2 cho đến 3 tháng sau khi chúng ta uống một liều cao như vậy, thì chúng ta nên tầm soát lại.
Uống vitamin D nhiều thì phải theo dõi nha quý vị, chứ không có tự tiện được. Dạ xin hỏi là tôi bị thiếu canxi chỉ số 85 nhưng lại thừa D chỉ số 91 thì phải làm sao thưa bác sĩ?
Câu hỏi này thì bắt đầu nó hơi liên quan hơi nhiều đến y khoa mà chúng tôi thì là lượng calcium nó không phải là phụ thuộc vào cái vitamin D không, mà cái lượng calcium này nó còn tùy thuộc vào cái lượng mà chất đạm ở trong máu của quý vị nữa. Thì như vậy là bệnh nhân này có thể là thiếu chất đạm trong người. Khi mà thiếu chất đạm trong người thì lượng calcium nó cũng giảm. Khi mà bây giờ chúng tôi tính toán lại thì là chị không có bị thiếu calcium đâu. Thành ra là chị xem lại coi trong cái bảng thử máu của mình coi coi cái lượng đạm trong người chị có bị thiếu hay không. Nếu mà lượng đạm của chị thiếu chút xíu mà lượng calcium của chị 8.5 như vậy thì là chị ok chị. Nhưng mà cũng quan trọng là nên đi nói chuyện với lại bác sĩ của mình để người ta nhìn một cách tổng quát hơn, chứ nếu mà chị chỉ đưa cho tôi 2 chỉ số không thôi thì chúng tôi cũng không biết được chính xác.
Thì bác sĩ nói về thuốc men bổ sung thêm á, thì chắc chắn nhiều người cũng hơi lo lo là không biết uống buổi nào thì tốt, uống sáng sớm hay uống tối trước đi ngủ thì tốt, uống bụng đói hay bụng no thì tốt, những cái viên vitamin D bổ sung bằng vậy nên uống lúc nào tốt nhất thưa bác sĩ?
Thì là đó là một cái loại sinh tố, thành ra là quý vị uống và có cứ lúc nào cũng đúng hết, nhưng mà cái quan trọng là mình có uống hay không thôi. Chứ thực ra là vitamin thì mình uống lúc nào cũng được hết, không có chống chỉ định là phải uống bụng no bụng đói hay là lúc nào uống được được hết nha quý vị.
Về dư vitamin D thì chắc là dư làm sao mà có biểu hiện cho mình thấy được ở ngoài, tại nãy bác sĩ nói thiếu nó cũng không có biểu hiện rõ ràng, thì cho mình nghĩ dư không biết có biểu hiện rõ ràng cho biết mình dư hay không, mà chỉ nghe nói là ngộ độc, rất là chắc là đợi đến lúc ngộ độc thì mới biết là dư hả bác sĩ? Thì xin hỏi những cái biểu hiện của ngộ độc vitamin D nó sẽ làm cho mình có những cái triệu chứng ra ngoài như thế nào, biết là mình bị dư rồi đây, ngộ độc D rồi đây?
Thì ngộ độc D rất là hiếm, hồi đó giờ mình chưa gặp bao giờ hết. Thì là cũng như đa số những cái thuốc, loại thuốc khác, nếu mà quý vị bị ngộ độc mà bất cứ một thuốc gì nữa thì là những cái triệu chứng chẳng hạn như buồn nôn, nhức đầu, nôn mửa, đau bụng, đó là những triệu chứng thông thường thưa quý vị. Nhưng mà khi mà bị ngộ độc nhiều quá, tức là bị dư lượng vitamin D nhiều quá thì có thể làm tăng lên cái chất vôi trong người. Mà một khi vôi là một trong những cái chất mà điện giải trong người thì có thể nó làm cho chúng ta cũng bị những cái triệu chứng thông thường như là nhức đầu, ói mửa, buồn nôn, đau bụng. Đó là những cái triệu chứng mà thông thường. Còn nếu mà quý vị mà bị dư chất vôi nhiều quá trong cơ thể thì chúng ta có thể là bị cái sạn thận thưa quý vị. Tại vì khi mà mình bị dư chất vôi nhiều quá thì vôi nó làm cái gì? Nó sẽ đóng vô trong cái phần thận, thì nó làm cho thành là một cái viên sạn thận, hoặc là vôi nó đóng vô trong cái thành mạch, thì là vì lâu vì dài nó có thể ảnh hưởng đến cho cái sức khỏe tim mạch của chúng ta thôi. Chứ thực ra là triệu chứng cũng không có rõ ràng lắm thưa quý vị.
Nhưng mà ngộ độc vitamin D đó bác sĩ, nếu ruổi mình bị ngộ độc vitamin D thì cái này có thể xử lý giải quyết tức thì được vậy, coi như là triệt để không, hay là bị ngộ độc vitamin D là phải lâu dài, nó bị ảnh hưởng tai hại tới sức khỏe lâu dài sau này nữa thưa bác sĩ?
À, thì là thực ra chúng tôi cũng không có một cái chất nào để mà giải độc vitamin D, tại vì cái ngộ độc vitamin D nó không có nguy hiểm đến tính mạng ngay lập tức. À, thì là cái giả sử mà chúng ta thấy vitamin D mà chúng ta cao quá trong máu chúng ta thì dĩ nhiên chúng ta phải dừng ngay lập tức, và chúng ta nên uống nước nhiều mỗi ngày để mà chúng ta giảm cái nguy cơ bị sạn thận, thưa quý vị. À, tại vì nếu mà vitamin D nhiều thì là calcium nó sẽ bị nhiều trong 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 cơ thể chúng ta thì nó làm sạn thận. Khi mà chúng ta uống nước nhiều thì chúng ta là giảm rất là cái nguy cơ bị sạn thận. Và giả sử như mà nếu mà chúng ta có sạn thận nhỏ đi nữa, khi mà chúng ta uống nước nhiều vô thì những cái cục sạn thận nhỏ này nó cũng sẽ chạy ra ngoài, nó không có gây ra một cái đau đớn, nó không gây ra một biến chứng nào rất là nguy hiểm cho cơ thể chúng ta.
Tức là
Thành ra
tiểu
là
ra đó, dạ tiểu ra từ cái viên sạn thận.
thành ra là uống nước cũng là một cách mà giải độc, theo như ông bà mình nói rất là tốt. Uống nước thì là ở Việt Nam mình chúng ta nên uống là mỗi ngày trong vào mùa 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 hè chúng ta uống 2 lít nước một tối thiểu một ngày. Mùa đông tức là mùa lạnh đó, đối với những người miền Bắc thì chúng ta uống 1,5 lít là cũng ok. Còn những người nào mà làm việc cực nhọc ngoài trời thì chúng ta có thể uống đến 3 lít một ngày luôn cũng không sao. Quan trọng là uống nước là một cái chất giải độc tự nhiên rất là hữu hiệu, rất là tốt cho cơ thể chúng ta.
Thì vậy ngộ độc vitamin D không có cái thuốc giải độc ngay tức thì, mà chỉ có dùng nước tống cái canxi ra bớt thôi, tống cái vôi ra bớt thôi. Thì thí dụ mà nó đóng ở trong thận lâu quá, nhiều quá rồi thì nó sẽ gây ra bệnh thận, rồi nó đóng trong mạch thành mạch máu rồi thì nó sẽ gây ra những cái ách tắc về tại mạch máu, có thể là liên quan tới tim mạch, có thể là bị vỡ động mạch hoặc là bị bệnh tim gì không bác sĩ? Tại
Dạ thưa, về lâu về dài thì là những cái khi mà chúng ta bị vôi hóa những cái động mạch, mà nhất là động mạch của tim nữa, thì lại ảnh hưởng đến sức khỏe tim mạch chúng ta, chẳng hạn như là bị nhồi máu cơ tim. Nhưng mà cái này nó không ảnh hưởng liền nha quý vị, thành ra quý vị đừng có quá sợ hãi là mình dư quá là sợ hãi, tức là về lâu về dài, chứ không phải là ngay
cái
lập
tích
tức.
tụ năm dài tháng
Năm
rộng đó
dài,
đó.
từ ngày này qua tháng nọ qua năm nọ.
Thưa bác sĩ, đó là ngộ độc vitamin D. Thì mình thấy là ngộ độc thì nó tai hại ra sao rồi, mình cũng thấy là thiếu thì nó cũng nguy hiểm thế nào rồi. Thì bây giờ xin hỏi bác sĩ, xin hỏi về cái vitamin D, nó có nhiều cái dạng để mình bổ sung thêm á, thì có dạng uống, có dạng thoa, có dạng chích. Thì cái dạng nào là tốt nhất?
Ở ngay tại Hoa Kỳ thì đa số vitamin D thì là dạng uống thôi nha quý vị, hoặc là viên viên con nhộng hoặc là viên nén. Cũng có một loại vitamin D là để xịt, nhưng mà rất là mắc. Thành ra là loại uống là tốt nhất và hữu hiệu nhất và rẻ nhất. Thành ra quý vị cứ việc uống con nhộng hoặc là uống viên gì cũng được hết, chúng ta không cần thiết là chúng ta phải xịt và chúng ta phải thoa kem, tất cả đều giống nhau hết.
Thưa bác sĩ, nếu mà viên bổ sung vitamin D so sánh với viên bổ sung canxi ngoài quầy đó thì có tương đương chức năng bổ như nhau hay không? Nên uống viên vitamin D hay nên uống viên canxi? Một thắc mắc của người xem.
Chúng ta khi mà chúng ta uống D thì chúng ta cũng cần nên uống cộng kèm với lại calcium, tại vì cái D này khi uống vào cơ thể nó sẽ giúp cơ thể chúng ta hấp thụ calcium. Thành ra là đó là cái vitamin với lại cái chất calcium này nên nên uống cùng với nhau. Hoặc là nếu mà quý vị những cái viên mà kết hợp như vậy nó hơi mắc thì chúng ta có thể mua riêng rẻ ra cái viên calcium và cái viên D, uống liều lượng như vậy thì là cũng tốt, không cần thiết là phải uống viên kết hợp.
Thưa bác sĩ, nếu uống bổ sung vitamin D là không sợ thiếu canxi nữa, không sợ loãng xương nữa, khỏi cần uống sữa, vì tôi cũng không có uống sữa được, tôi dị ứng sữa vân vân đó, thì tôi vì không uống sữa được thì thiếu vitamin D tự nhiên, thì tôi chỉ cần uống vitamin D bổ sung thêm là đủ rồi, đúng hay sai?
Dạ thưa đúng, người Việt chúng ta, nhất là những người lớn tuổi, sau 50 tuổi thì cái chúng ta không có những cái men để mà tiêu hóa sữa hoặc là những cái sản phẩm phụ của sữa, thưa quý vị. Thành ra là chúng ta không cần thiết chúng ta phải uống sữa để có vitamin D. Thì những bệnh nhân này thì là nên uống vitamin D mỗi ngày, hoặc là mỗi tuần, hay là có trường hợp có người uống mỗi tháng nữa, liều rất cao. Thì là cũng không cần thiết là phải quý vị phải ăn ăn uống sữa hoặc là những sản phẩm phụ của sữa để nó có vitamin D. Người người châu Á chúng ta dễ bị rối loạn tiêu hóa do dùng sữa. Có nhiều bác, nhất là bên Mỹ, đến 70 mấy tuổi rồi mà cứ than là bị đau bụng thường xuyên mỗi ngày, tới hồi mà truy tầm ra là mỗi ngày ông này uống 1 ly sữa. Tại vì người 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 châu Á chúng ta hoặc là những người châu Phi không có men để mà tiêu hóa sữa, thưa quý vị. Thành ra chúng ta không cần thiết phải uống sữa để mà chúng ta có vitamin D nha. Chúng ta có thể uống cái supplement, có thể chúng ta uống cái
Viên
viên
bổ sung.
mỗi ngày, viên bổ sung mỗi ngày, thưa quý vị.
Thưa bác sĩ, Trang Phạm xin hỏi là có cần thiết dùng D3 là phải kèm với K2 hay không, thưa bác sĩ?
K2 có nghĩa là sinh tố K2 đó hả?
Dạ, đúng, dạ.
Sinh tố K2 thì là chúng tôi không có chỉ định uống K2 ở ở tại Hoa Kỳ. Sinh tố K là sinh tố về để mà cầm máu. Thành ra là ở bên Mỹ thì là chúng tôi không có bán K2 ở ngoài quầy. Chúng tôi không có chỉ định uống sinh tố K2.
Câu hỏi của Ngọc Nguyễn, em năm nay 38 tuổi, ít bị rụng nhiều, tóc ít mà bị rụng nhiều nữa và bị nám da mặt. Xin hỏi em nên uống loại vitamin nào để khỏi nám, khỏi rụng tóc?
Cái câu hỏi này là chắc là phải mất cả hàng chục năm để cho bác sĩ về da trả lời. Câu hỏi này rất là rộng, thành ra là có nhiều nguyên nhân dẫn đến rụng tóc và mất tóc. Thành ra là nếu mà nói mà uống một loại vitamin nào mà để cho tóc của em mọc lại thì là thưa không có. Thì mình chỉ biết là mình ăn uống đầy đủ và chúng ta tránh stress. Cái stress có nghĩa là
Căng thẳng.
stress căng thẳng. Căng thẳng nó cũng làm cho mất tóc, nhưng mà thưa em, đồng thời là em nên đi khám bác sĩ của mình để mình khám coi mình có bị thiếu máu nè, coi mình có bị rối loạn về những cái chức năng của cái bú cổ, cái thyroid đó, chức năng
Tuyến
đó,
giáp.
tuyến giáp, cái đó nó cũng có thể nó làm cho rụng tóc như quý vị, hoặc là chúng ta bị nấm da đầu cũng thể làm cho rụng tóc. Thành ra cái câu hỏi về tóc nó rất là rộng rãi, chúng ta nên đi gặp bác sĩ để chúng ta truy tầm, cũng mất thời gian để truy tầm cái sự mà rụng
Nguyên
tóc của
nhân,
em nha. Còn về
tìm được nguyên nhân thì mới trị được.
dạ đúng rồi, còn về cái việc mà da,
Nám da.
nám da là cũng là do nhiều yếu tố, có thể là do di truyền. Em sinh ra em có một cái những cái bệnh nó làm cho da bắt đầu nó nổ xanh xanh lên, những cái sắc tố xanh lên, hoặc là cho em đi ra ngoài nắng nhiều quá nó cũng thể làm nám da. Thành ra là em nên đi tham vấn, tư vấn với lại bác sĩ của mình xem có nguyên nhân để mà điều trị, chứ tôi không có dám khuyên em là uống một cái loại sinh tố nào để làm cho da đẹp, da hết hết nám và tóc mọc lại.
Thưa bác sĩ, xin hỏi là giọt bẻ và chuột rút có phải là bị thiếu D hay không, hay bị giọt bẻ thì bị chuột rút với bác sĩ?
Khi mà chúng ta bị giọt bẻ và chuột rút thì là đa số là cũng do những cái chất điện giải trong cơ thể chúng ta. Thì là khi mà mình thiếu D trầm trọng quá thì cũng thể làm cho chúng ta những cái cơ nó mệt mỏi, xương chúng ta yếu, đi đứng khó khăn. Thành ra cái giọt bẻ và cái chuột rút thì là không phải là một cái biểu hiện rõ ràng của sự thiếu vitamin D, mà là do thiếu những cái chất điện giải khác nó rõ ràng hơn.
Thưa bác sĩ, tôi rất là ốm, rất là gầy, cao 1m67 mà nặng có 52 kg. Có phải ốm yếu gầy bòn như vậy là thiếu hay là do thừa vitamin D mà ra hay không?
Cái này là câu hỏi này cũng rất là khó trả lời, tại vì trong cơ thể chúng ta cần rất là nhiều cái chất, rất là nhiều vitamin để mà chúng ta tổng hợp cái cơ để mà làm cho cân nặng chúng ta nó lên. Thành ra khi mà mình loại trừ, mình chỉ dùng một cái vitamin để mình nói là mình thiếu cái đó thì cũng không có được chính xác lắm. Thành ra em nên đi gặp bác sĩ của mình để mà thử máu, để mà tìm ra cái chế độ ăn uống của mình như thế nào, hoặc là thiếu những cái vitamin khác nữa hay không, chứ không phải đơn thuần là một cái loại vitamin D mà gây ra là yếu, gây ra là bị ốm và bị còi, thưa em.
Câu hỏi của bạn học và hỏi là: thưa bác sĩ, em 35 tuổi, sức khỏe bình thường thì có nên bổ sung bao nhiêu vitamin D3 và bao nhiêu canxi mỗi ngày?
À, nếu mà em là 35 tuổi thì là vẫn còn trẻ, em có năng động, em có đi ra ngoài trời tập thể dục thể thao, em có ăn uống một ngày ba cử mà ăn một cái chế độ ăn đầy đủ hay không. Nếu mà em làm những cái chuyện đó thì là em không cần uống vitamin D, nhưng mà em chắc chắn là em cũng sẽ thiếu một chút xíu đó. Tại vì bệnh nhân bên đây đa số là khi mà truy tầm ra là đều nằm trong khoảng thiếu nhẹ nhẹ, thiếu trung bình hoặc là thiếu nặng hết. Thật ra nếu mà em có làm ăn uống đầy đủ, em tập thể dục thể thao ngoài trời thì em, giả sử em có muốn uống vitamin D 600 đơn vị mỗi ngày thì cũng không sao hết, không sao cho sức khỏe hết, cũng tốt cho sức khỏe của em thôi nhé.
Câu hỏi của bạn Trà My: bác sĩ, tôi thấy ở Costco có bán thuốc thực phẩm chức năng vitamin D3 125 mcg, tức là 5.000 IU cộng với K2 100 mcg. Vậy có phải K2 là cần thiết khi uống liều cao như vậy không?
Như mình đã nói thì là cái sinh tố K2 này thì mình không biết cái loại là sinh tố là sinh tố gì, nhưng mà trong trong y học chúng tôi dùng vitamin K để chúng ta điều trị bị loãng máu, chảy máu dai dẳng. Thì là chúng ta trong thông thường thì chúng tôi không có khuyến cáo là uống vitamin K. Thành ra là quý vị chỉ cần uống vitamin D và calcium là được rồi, chúng tôi không có cần thiết là phải uống vitamin K, không cần thiết.
Câu hỏi của Duyên Phạm cho hỏi: đi thử máu vitamin D của tôi 85 thì là cao hay thấp vậy bác sĩ?
Nếu nếu mà bạn ở Mỹ mà cái lượng vitamin D của quý vị 85 gì là tốt, tức là vẫn nằm trong cái loại mà bình thường nhưng mà khá tốt. Thì là những cái bệnh nhân này mai mốt là không cần thiết phải đi khám nữa nha, tại vì trong người mình hấp thụ vitamin D rất là hữu hiệu. Thành ra là bệnh nhân này không biết là bao nhiêu tuổi, thì là không cần khám tiếp nữa, thì cũng không cần uống vitamin D bổ sung.
Vân Nguyễn xin hỏi: có phải do không có vitamin D thì cơ thể không hấp thụ được calcium, đúng hay sai?
Dạ thưa đúng, thì vitamin D nó giúp hấp thụ và calcium. Thì nếu mà quý vị không có một miếng vitamin D nào, tức là cái bị suy trầm trọng, thì là cái hấp thụ calcium nó hơi khó hơn chút xíu. Nó tức là nó thì nó hoàn toàn không có thì không đúng. Thì là nó giúp cho nó không có giúp được cái hấp thụ calcium một cách đầy đủ, thì quý vị nên nên uống calcium và uống vitamin D liều cao.
Thưa bác sĩ, nhưng mình nói về vitamin D ngày hôm nay thì nó trong cái chuỗi vitamin thì mình thấy có rất nhiều loại khác nhau, từ A, B, C, D, E, rồi K vân vân nữa. Thì ngoài quầy hiện bây giờ là đã có đầy đủ, người ta quảng cáo lung tung vitamin ngoài quầy rất nhiều. Nhưng mà dĩ nhiên là trong cái tự nhiên ăn uống là tốt nhất rồi, nhưng mà có nhiều người ăn uống không đủ thì họ phải cần tới những cái viên thuốc ngoài quầy đó. Thì không biết là trong tất cả những loại vitamin ngoài quầy đó, có cái loại vitamin nào mà chớ nên uống hay không, từ A cho tới K? Có cái nào mà nên tránh hay không, hay là cái nào uống cũng được hết, vì nó ngoài quầy nó nhan nhản, nó phổ biến vậy thì chắc là nó an toàn, người ta mới cho bán như vậy. Thì xin hỏi tôi có nên bổ sung một viên A, một viên B, viên C, viên D, viên E, viên K, hay là có cái loại viên nào mà tôi chớ nên bỏ vô người không, thưa bác sĩ?
Cảm ơn Trà My đã hỏi câu hỏi này cũng rất là thiết thực. Thì mình thấy là vitamin D là cần thiết cho đa số tất cả chúng ta, thành ra là có thể chúng ta mua ngoài quầy để mà uống bổ sung cho thực phẩm chúng ta. Còn có hai loại sinh tố mà chúng tôi khuyến cáo quý vị không nên uống thêm, đó là vitamin A và vitamin E. Hai loại sinh tố này, nếu mà quý vị muốn uống thì quý vị nên tham khảo với lại bác sĩ của mình. Tại vì những cái nghiên cứu gần đây nó thấy là vitamin A và vitamin E khi mà ngộ độc thì có thể tăng cái nguy cơ về ung thư và sức khỏe tim mạch. Thành ra là chúng tôi không có khuyến cáo quý vị uống vitamin A hoặc là vitamin E. Nếu mà quý vị mua vitamin A, vitamin E ở ngoài mà cái liều nhỏ một một viên thôi thì cũng chắc là cũng ok, tức là không ngộ độc. Nhưng mà chỉ sợ là quý vị là uống nhiều vitamin quá, mà trong những cái bộ vitamin khác nó cũng chứa cùng cái loại A, loại E đó, thì mình không biết là cái liều lượng như thế nào là đúng liều lượng, như thế nào là ngộ độc. Thành ra là nếu mà quý vị mà có, không nên uống một hai loại vitamin A, tức là thực phẩm bằng supplement đó,
Chất
thì
biến
là tức là bổ sung đó, thì là đừng nên uống A và E nhé. Nếu muốn uống thì quý vị nên tham khảo với bác sĩ của mình. Còn vitamin D thì quý vị uống được nhé. Vitamin B, B complex, tức là B tổng hợp, quý vị vẫn uống được nhé. Vitamin C uống được khi mà quý vị chuẩn bị cảm cúm, chứ cũng không nên uống mỗi ngày nhé. Còn vitamin K thì là mình không có ý kiến, tại vì cái này trong có không có khuyến cáo hoặc là đề nghị ở trong sách vở y khoa của Mỹ.
Như vậy là vitamin A và vitamin E là hai cái loại vitamin ngoài quầy, mà nếu quý vị thắc mắc là loại vitamin ngoài quầy nào chớ nên uống thì chính là vitamin A và vitamin E. Còn lại vitamin B, vitamin C, vitamin D thì đã uống được không sao. Tuy nhiên bác sĩ có lưu ý vitamin C trước khi bị cảm thì mới uống, còn bình thường cũng không nên uống. Là vì sao bác sĩ? Tại nó chua quá sợ nó bị đau bao tử hả?
Tại vì nó cái vitamin C thì người ta nói là nó tốt cho cái hệ miễn
Đề
dịch
kháng.
của mình. Khi nào cần mình uống, còn không cần thì là còn không uống, thì mình uống mà có tốn tiền để làm gì? Với lại những cái nghiên cứu thì nó không thấy cái rõ cái chức năng của vitamin C ngay cả cho cái hệ thống miễn dịch của mình. Thành ra là nếu quý vị tin tưởng là vitamin C nó làm tốt cho sức khỏe miễn dịch của chúng ta thì chúng ta uống được khi mà chúng ta cần thôi. Còn chúng ta mà mỗi ngày chúng ta ăn uống trái cây, thực phẩm tươi sống thì chúng ta không cần uống vitamin C. Chỉ có những người nào mà ở những cái xứ mà không có ăn uống mà có cái vitamin C ở trong cái thực phẩm tươi sống á, trái cây thực và trái
Rau
cây
củ quả.
rau củ quả thì là chúng ta nên cần uống vitamin C. Còn nếu không thì là mình ở Việt Nam thì là rau củ quả trái cây tươi rất là nhiều, chúng ta không cần nên uống vitamin C bổ sung mà tốn tiền làm gì, thưa quý vị.
Như vậy nhắc lại, vitamin nào ngoài quầy chớ nên uống, thoải mái tùy ý lạm dụng, đó là vitamin A và vitamin E là phải cẩn thận. Thì rồi mới nghe người ta nói ô vitamin A sáng mắt cứ mua về uống, vitamin E đẹp da như dầu cá vậy mua về uống chống lão hóa, thì cái đó phải cẩn thận hả bác sĩ, tại
Phải
vì
cẩn
nhiều khi
thận.
lợi bất cập
Đúng
hại.
rồi, thưa quý vị.
Cái hại xin bác sĩ nhắc lại, uống cái viên A với E, cái hại của nó là
Tại vì nếu mà quý vị uống vitamin A mà E mà giả sử mà có uống nhiều quá dư quá thừa thì nó có liên quan đến sức khỏe tim mạch, có thể là bị những nghiên cứu nó cho thấy là có thể bị suy mạch, nhồi máu cơ tim, hoặc là có những trường hợp gây ra ung thư. Thành ra là chúng ta nên cẩn thận khi chúng ta uống A và E. Tốt nhất là chúng ta nên tránh hai cái thằng vitamin này, thưa quý vị.
Thời gian của bác sĩ cũng không còn nhiều cho chương trình này. Trà My cũng xin bác sĩ 1 phút nữa thôi, tại có hai cái thắc mắc của khán giả Minh Thùy. Bị thoái hóa xương khớp có phải bổ sung canxi không bác sĩ? Uống loại nào tốt?
Bị thoái hóa về các khớp thì thưa quý vị, nó cũng không có ảnh hưởng đến cái vitamin D hoặc là calcium nhiều nhiều quá. Cái này nó thuộc về là cái khớp thôi, chứ không phải là cái nguyên cái xương nha quý vị. Nhưng mà quý vị cũng nên đi khám bác sĩ của mình để coi con mình có bị thiếu vitamin D hoặc là thiếu những cái vitamin khác hay không. Chứ cái xương về khớp này thì đã không ảnh hưởng gì đến vitamin D hết. D nó chỉ hạn đến nguyên cái xương thôi, và cái phần khớp là nó có nhiều cái bộ phận khác liên quan đến nữa, thành ra không 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 phải là đi là liên quan về cái khớp.
Duyên Phạm xin hỏi, tôi năm nay 57 tuổi hay bị ốm thì nên uống vitamin gì để tăng sức đề kháng? Tôi hay bị bệnh.
Tức là chị đây là phụ nữ ha, thì là nếu mà chị nằm trong cái nhóm tuổi mà dễ bị suy những cái sinh tố này thì chị nên uống D nè, chị nên uống B complex nè. Đó là hai cái cái sinh tố mà chị có thể uống để mà tăng trợ thêm cái sức khỏe của mình, D và D nha chị, và uống canxi nữa, chị nên uống canxi nữa. Đó là ba cái thứ mà em thấy là chị nên uống.
Bác sĩ ơi, người đang điều trị ung thư có phải lúc nào cũng thiếu D không hả bác sĩ?
À, cái đó là mình không có thể trả lời được, tại vì phải mình phải truy tìm để mà biết coi mình thiếu D không. Nhưng mà khi mà một cái người mà đang điều trị ung thư thì dĩ nhiên là ăn uống nó giảm thiểu rồi, thì là mình không ăn uống được như lúc mà mình chưa bệnh nữa. Đồng thời là khi mà mình ung thư, mình do những cái hóa trị xạ trị thì nó làm cho cái cơ thể mình nó hấp thụ cái vitamin D nó yếu hơn. Thành ra chắc thì mình nghĩ là chắc chắn là những bệnh nhân này sẽ bị thiếu vitamin D, nhưng mà tốt nhất là cũng nên khi mà quý vị đi điều trị ung thư, quý vị nói là cho tôi thử vitamin D luôn nhé.
Thưa bác sĩ, ở đây có nhiều người thắc mắc đang nói về các loại vitamin thì người ta thắc mắc về omega 3 và dầu cá nữa. Thì trong một chương trình trước đây, cách đây vài năm, Trà My có thực hiện chương trình dầu cá tốt xấu cỡ nào, nhưng mà chắc cũng lâu rồi quý vị cũng không có thể mà kiếm lại. Nếu mà quý vị vào trang web VOA tiếng Việt video của Đài Voa ở YouTube, quý vị kiếm lại thì chắc cũng thấy, nhưng mà chắc cũng lâu rồi, chúng ta cũng nên nhắc lại. Thì xin hẹn quý vị một lần sau, trong dịp gặp gỡ lần sau với bác sĩ Đức Nguyễn từ Cali, chúng tôi sẽ nói về omega 3, 6, 9 và dầu cá để quý vị thấy rằng là nó lợi hại ra sao và nên uống, nên bổ sung cỡ nào cho nó an toàn cho sức khỏe và bảo vệ sức khỏe tốt nhất. Ngày hôm nay thì không đủ giờ để mình nói thêm về omega 3 và dầu cá, quý vị thông cảm nhé. Trong lần tái ngộ tuần sau chúng ta sẽ bàn tới. Chương trình tối thứ tư mỗi tuần, hỏi đáp y học trực tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Mong chờ đón quý vị hàng tuần ở đây để mang đến cho quý vị những thông tin về y học tổng quát và giải đáp những thắc mắc của quý vị về sức khỏe và việc bảo vệ gia đình của mình thật tốt. Nhất là trong thời buổi này có rất là nhiều những cái loại bệnh tật khác nhau, ăn uống cũng có bị nhiễm khuẩn khác nhau và những cái đại dịch liên tục như vậy, thì chúng ta cũng cần nâng cao cái sự hiểu biết về y học thường thức để mà bảo vệ mình tốt nhất ha quý vị. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Đức Nguyễn rất là nhiều vì những thông tin, những sự giải thích rất cặn kẽ mà ở đây quý khán thính giả cũng gửi rất là nhiều lời cảm ơn đến bác sĩ. Xin chuyển tới bác sĩ lời cảm ơn chân thành nhất của chúng tôi. Thưa bác sĩ.
Xin cảm ơn Trà My và xin cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi Đài Voa. Xin hẹn lại quý vị lần tới.
Cảm ơn bác sĩ thật nhiều và xin hẹn gặp lại quý vị cùng bác sĩ Đức vào chương trình tối thứ tư tuần sau. Trà My kính chào.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.